Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 157, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, thư thứ tư. Nhận được thư, Khôn Ngăn mừng rỡ. Tôn phu nhân đời trước có đại thiện căn, nên được các hạ uyển chuyển giúp thành tịnh nghiệp, hỗ trợ vãng sanh, lại còn sức lãnh con trai, con gái, dâu, vân vân, niệm Phật dài lâu, há chẳng riêng gì người mất được lợi ích, mà quả thật cũng khiến cho những người kia gieo thiện căn sâu xa. Lập pháp như thế có thể nói là đại từ, so với người đời vẫn giữ chuyện sát sanh nên bị chiết phước tổn thọ, khiến người mất bị lụy chốn u đồ, há có thể sánh kể được ư? Chuyện của tôn phu nhân có thể nói là đúng pháp, nhưng thái phu nhân tuổi đã 83, hãy nên thường khuyên dụ, khiến cho cụ tính nguyện niệm Phật. Nếu muốn cho cụ suốt ngày niệm Phật, e rằng chẳng thể làm được như thế. Trước đây tôi đã từng muốn lập cách để trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng chưa nghĩ ra. Khi trấn thủ sứ Vương Nguyệt Sơn đưa mẹ lên núi, thấy quyến thuộc đông đảo, nhân đấy tìm được một cách trợ niệm tuyệt diệu. Tôi đã từng nói đại lược cùng ông ấy, nay cũng đem những lời đã bảo cùng ông ấy kể với các hạ. Nếu các hạ thực hành được thì ông ấy cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ xó, cũng là đạo tự lợi lợi tha vậy. Trong quyến thuộc của các hạ thì các ông con trai ai nấy đều có công việc làm, cố nhiên khó có thể thường xuyên hành theo được. Nhưng bọn con dâu thì vô sự rảnh rỗi, bọn tớ gái như các bà vú vân vân cũng không có chuyện gì quan trọng, nên dạy bọn họ căng theo đồng hồ, suốt ngày ở bên cạnh thái phu nhân lớn tiếng niệm Phật nửa tiếng đồng hồ, hết giờ lại đổi phiên suốt ngày không ngớt tiếng niệm Phật. Thái phu nhân có thể niệm theo thì cũng tốt, nếu chẳng thể niệm theo thì hãy bảo cụ nhiếp tâm lắng nghe, trong một ngày sẽ thường chẳng rời Phật. Mà những người kia cũng không mất sức, do trong một ngày bất quá chỉ niệm một lần hoặc hai lần, thời gian cách quãng cũng lâu. Bọn họ không có sự gì để phải chăm lo, nhờ vào việc này để tận lòng hiếu kính gieo căn lành. Bọn tớ gái cũng nhờ vào nhân lành này gieo duyên thoát ly sanh tử. Từ đây trở đi, lấy đó làm thường, dẫu cho thái phu nhân sống rất thọ, cũng chớ để cách này bị thiếu sót giữa chừng, lợi ích sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Phàm những ai có tính tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ, đều nên đem lời này bảo cùng họ. Các hạ việc nước đa đoan, chẳng thể lập giờ giấc nhất định, nếu có rảnh rỗi cũng nên niệm như thế một lần để làm gương, thì con dâu tớ gái vân vân cũng sẽ hớn hở hoan hỷ. Ý quan cho rằng hành như thế quả thật là thuận tiện ích lợi, nên đem cách này viết thành một bài in kèm sau bộ Ấn Quang Văn Sao, để những người muốn báo ân phụ mẫu chẳng đến nỗi uổng công ngâm câu hạo thiên võng cực. Bài thơ Lục Nga, tức Cỏ Nga Xanh Mướt, trong phần Nhĩ Nhã của kinh thi có đoạn: Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ ngã súc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phúc ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo chi đức, hạo thiên võng cực. Tạm dịch là: cha sanh ta ra, mẹ nuôi nấng ta, vỗ về chăm nom, quan tâm che chở, ra vào lo lắng, muốn báo ân đức, trời xanh thâm thẳm, khôn thấu cho cùng. Cổ nhân thường mượn bài thơ này để diễn tả nỗi lòng người con ngậm ngùi, hận chưa báo được ân cha mẹ.